vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 6 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 6 này có tựa đề là Hà Hồi, Làng Quê Tôi, là một chương viết theo nhật ký của Long. Chương này khá dài nên được chia ra làm 2 kỳ đọc sách. Đây là kỳ thứ 2, cũng là kỳ kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, Long cùng em gái là Vi và em rể là Hoài đến Hà Nội trong chuyến đi từ Nam ra Bắc. Ba người thuê 2 chiếc xe Honda và đi thăm làng Hà Hồi, cách Hà Nội 19 cây số về phía Nam.
Tôi cũng muốn đến thăm nhà thờ làng Hà Hồi, nghe bà và mẹ nói cũng to lắm. Hỏi thăm người dân làng, chúng tôi theo mấy con đường ngoằn ngoèo vào xóm đạo. Lại nhớ ngày xưa bà ngoại hay khoe đường làng toàn lót gạch, không phải đường đất lầy lội khi trời mưa như nhiều làng khác, chứng tỏ Hà Hồi sung túc. Bây giờ gần một thế kỷ đã qua, lớp gạch đã biến mất dưới lớp xi măng, có nơi dưới lớp nhựa đường, và những người dân quê áo nâu đi bộ trên con đường gạch đó cũng được thay bằng những thanh niên cưỡi xe máy chạy tất tà chẳng khác gì người dân thị thành. Nhà thờ nằm ở cuối một con đường nhỏ, sát cạnh khu vườn rau. Một lần nữa tôi lại vô cùng ngạc nhiên vì một nhà thờ làng mà sao bề thế quá, 3 tháp chuông sừng sững, một kiến trúc tôi chưa được thấy trước đây. Thường chỉ 1 tháp chuông như nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt, hoặc 2 tháp chuông thường thấy ở những nhà thờ quan trọng hơn như nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hay nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.
Ở đây xin mở một dấu ngoặc để nói một chuyện vui liên quan đến nhà thờ Con Gà. Dân Đà Lạt ai cũng gọi nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt là nhà thờ Con Gà, vì trên đỉnh tháp chuông có con gà bằng kim loại đứng trên ngọn cột thu lôi. Tác giả sống thời gian dài tại đây khi còn trẻ nên cũng nghĩ như nhiều người, con gà là một đặc điểm của nhà thờ Đà Lạt nên người ta mới gọi là nhà thờ Con Gà. Khi qua Pháp mới biết là mình đã sai, vì tất cả làng mạc lớn nhỏ bên Pháp đều có nhà thờ cổ xưa và nhà thờ nào cũng có con gà trên đỉnh cột thu lôi. Vậy là bên Pháp có hàng chục ngàn nhà thờ con gà là ít.
Một cổng sắt lớn mở vào một cây cầu bắc trên một hồ nước dẫn đến khuôn viên rộng rãi chung quanh nhà thờ. Hai bên hông là 2 ngôi nhà khang trang, đầu nhà kiến trúc rất đẹp và có tượng trên đỉnh. Chắc 2 ngôi nhà dùng làm phòng hội họp, lớp học. Tôi lại miên man nghĩ đến mẹ tôi lúc đi học, chắc là lớp học cũng nằm trong ngôi nhà này. Lại tưởng tượng hình bóng những đứa bé từ hơn 70 năm trước đã chạy nhảy đùa giỡn trong khuôn viên này, trong đó có mẹ tôi.
Vòng ra phía sau nhà thờ lại một ngạc nhiên nữa. Nhà sứ là một ngôi nhà lớn, 2 tầng, kiến trúc theo lối Pháp xưa, quét vôi màu vàng nhạt. Một bức tường bao bọc nhà sứ cách biệt với khuôn viên nhà thờ, có cổng sắt dẫn vào một sân lớn với nhiều chậu kiểng chăm sóc thật kỹ lưỡng. Vì bấm chuông, một cậu trai trẻ ra mở cổng, chưa biết cha sứ đi vắng nhưng vẫn mời chúng tôi vào nhà uống trà. Cậu giới thiệu các hình ảnh treo trên tường chụp trước đó mấy năm khi làm lễ kỷ niệm nhà thờ được 100 năm. Cậu giải thích thêm cha sứ nhà thờ này cũng là một giáo sư dạy ở Đại Chủng Viện Thánh Giuse ở Hà Nội. Chính cậu cũng là một học trò của cha, tức là một chủng sinh. Cậu cũng cho biết là từ vài năm nay, Đại Chủng Viện được chính quyền chính thức cho phép tuyển sinh hàng năm.
Chúng tôi cảm ơn cậu trùng sinh và rời nhà xứ với những tình cảm tốt đẹp. Chỉ chén nước trà đơn sơ với vài cái kẹo lạc và bánh đậu xanh nhưng sao vẫn cảm thấy cái tình người chân thật trong cách đối xử với những người hoàn toàn xa lạ. Cũng vừa đến gần trưa, Hoài đề nghị tìm ăn món gì đơn giản của dân làng. Chúng tôi quyết định đi ra chợ. Chợ nằm trên một khu đất rộng gần ruộng, không phải trong trung tâm làng như tôi tưởng. Chợ khá lớn, gồm rất nhiều hàng quán bao quanh một cái nhà chợ cũ kỹ. Cái nhà chợ này nhỏ so với diện tích chung quanh, chắc là xây cất từ rất lâu và có lẽ từ lâu chưa quét lại lớp vôi vàng. Tôi đọc hàng chữ lớn trên mặt tiền: Chợ Vồi, xã Hà Hồi. Làng Vồi, chợ Vồi ngày xưa tôi được bà ngoại và mẹ nhắc đến bao nhiêu lần rồi, nhưng nay được đọc chữ Vồi ghi trên bức tường ngôi nhà chợ, tôi không khỏi bồi hồi. Cái chợ này giống như bao nhiêu chợ khác ở các làng quê miền Bắc, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng đối với mọi người thì thế, còn đối với tôi là cả một quá khứ sâu thẳm hiện về. Hơn 60 năm trước, chắc chắn cái nhà chợ cũng y hệt như bây giờ. Và gần cửa cái nhà chợ đó, bà ngoại và mẹ tôi đã dựng một túp lều bán nước và vài cái bánh kẹo cho người qua đường ngồi nghỉ chân, uống bát nước chè tươi. Tôi được nghe bà ngoại kể bao nhiêu lần là tôi quanh quẩn suốt ngày với bà và mẹ ở cái quán cóc đó, và khách ghé hàng ai cũng thích xoa đầu đứa bé lai Pháp tóc nâu nhạt. Đó là thời gian gần 2 năm từ tháng 3 năm 1945, khi cả gia đình phải từ giã Sài Gòn trở về quê. Lúc đó tôi mới được 14 tháng, chập chững chạy đi. Chính ở ngôi làng này, tôi đã bập bẹ những tiếng đầu tiên, và cũng vì thế, tôi vẫn còn giữ giọng nói làng Hà Hồi, mặc dù tôi sinh ra trong Sài Gòn, mặc dù sau này tôi sống rất lâu trong Nam. Tôi mường tượng một thằng bé con níu áo mẹ trên đường từ nhà ra quán, đi trên những con đường hôm nay tôi đang đi qua. Nó có chạy nhảy chung quanh hàng quán không, hay là nhút nhát ngồi nép vào bà vào mẹ? Nó có chơi với những đứa trẻ khác không? Nó có bị bắt nạt vì nó lai không? Không biết, không nhớ.
Ra khỏi những mộng tưởng về quá khứ, trở lại với thực tế, ba người đi vào trong nhà chợ và ngồi xuống mấy cái ghế đầu thấp trước mặt một quán hàng quà. Ghế đầu ngày xưa bằng gỗ, bây giờ toàn bằng nhựa. Gọi là quán, nhưng thật ra là một cái sạp bán quà bánh thì đúng hơn. Cô chủ hàng còn trẻ, bật thiệp, mời chào khách. Đã nghe nhiều về cách đối xử đôi khi không lịch sự của những người bán hàng đối với khách hàng, nhưng có lẽ vì số hên nên chúng tôi chưa gặp cảnh đó bao giờ. Ba người ăn bánh chưng rán, rồi bánh trôi và bánh chay. Bên Pháp hay bên Mỹ, bánh chưng ngày Tết rất ngon, nhớ biết chỗ mua, và sau vài ngày cũng thưởng thức món bánh chưng rán. Còn trong Nam có bánh tét thay vì bánh chưng, và cũng có bánh tét chiên. Nhưng cái bánh của hàng này là bánh chưng nhỏ xíu, dùng làm quà hàng ngày, không phải loại bánh chưng ngày Tết là bánh to để bày cúng. Và bánh chưng rán cũng chỉ là để nguyên cái bánh rán lên cho nóng và có thể hơi vàng bên lớp nếp ở phía ngoài. Nhưng ăn vẫn thấy ngon, có lẽ vì ăn trong chợ Vồi với bao nhiêu hồn thiêng quanh quẩn đâu đây.
Khi thấy bánh trôi và bánh chay thì hình ảnh bà ngoại tôi lại hiện về. Tôi còn nhớ rất rõ, hàng năm bà ngoại chỉ làm hai loại bánh này có một lần thôi, vào dịp một cái Tết gì đó. Bánh chay sau này vào Nam ăn chè xôi nước cũng tương tự và cũng rất ngon, tuy không giống hẳn. Còn bánh trôi thì ít còn thấy, vì chỉ là cục bột có nhân là cục đường thẻ bỏ vào luộc khi chín nổi lên nên gọi là trôi. Tôi còn nhớ bánh trôi bày trên đĩa như những viên bi to trắng xóa rất đẹp, nhưng mà còn bé ăn phải coi chừng, dễ nghẹn lắm đó, bà ngoại dặn thế. Và không thể không nhắc đến bài thơ của Hồ Xuân Hương: thân em vừa trắng lại vừa tròn. Trong suốt cuộc hành trình với hai vợ chồng Hoài và Vi, tới địa phương nào chúng tôi cũng tìm ăn những món địa phương, nhưng không phải trong những tiệm gọi là đặc sản dành cho du khách. Dù có thể rất ngon, nhưng đó là cái ngon đã được chế biến để theo tiêu chuẩn và sở thích của người Tây Phương và người Việt sống lâu ngày bên trời Tây. Chúng tôi tìm ăn ở những quán người địa phương ăn và người địa phương mách chỗ. Ở Mũi Né, ăn món lẩu dê quán Tám Lộc không có chi nhánh như nêu rõ trên bảng hiệu như thế. Ở Cam Ranh, ăn trong quán cơm Đồng Xoài là một quán ăn lớn mà khách phần đông là tài xế xe vận tải Sài Gòn Hà Nội, không có một du khách nào cả. Tại đây tôi được ăn cơm với mực xào rau, tôm chiên và canh chua cá hồng, chưa khi nào ngon như thế. Ngon không phải vì là cao lương mỹ vị, mà vì mực, tôm, cá, cả rau nữa đều rất tươi và nhà bếp rất khéo và rất rẻ. Ở Hội An tôi được ăn tô cao lầu của một bà bán gánh ngoài lề đường, chỉ bán từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều là hết, đi về. Dĩ nhiên do người địa phương mách bảo mình mới biết. Và cũng người địa phương mách quán mì Quảng Cây Da Kèn, hỏi kỹ lại mới biết là cây đa cằn. Quán nằm gần gốc một cây đa cổ thụ cằn cỗi, buổi tối chung quanh có nhiều hàng quán. Ở Đà Nẵng, ăn tô bún bò Bà Đào có từ ngày xưa ngày xưa. Ở Huế, được ăn bánh khoái đêm khuya ở gần thành nội đường Mai Thúc Loan, ăn chè đậu ván và chè khoai môn ở cửa Thượng Tứ. Sau buổi qua trưa trong chợ Vồi, chúng tôi đi tìm quán cà phê. Không thể nào thiếu một này được. Hoài là một tay cà phê thuốc lá hạng nặng, nên sáng nay trên quốc lộ, trước khi rẽ vào làng Hà Hồi, anh chàng đã nhắm một quán cà phê vườn ngay bên lề đường.
Từ nhiều năm rồi, sau khi có đổi mới, nhiều nhà ở các thành phố có vườn rộng sửa sang lại làm cà phê vườn. Khách đến uống cà phê, ăn bánh ngọt, nghe nhạc nhẹ dưới tàn lá cây, một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi hoặc tâm sự với bạn bè, xa tiếng ồn ào của phố xá. Quán bên quốc lộ 1 này không hẳn là một cà phê vườn đúng nghĩa, mà là một gian nhà lớn bằng tre, trang hoàng giản dị, rộng rãi, mát mẻ, nhìn ra mảnh vườn rộng đang được tu bổ lại.
Chúng tôi vào gọi cà phê, Hoài châm điếu thuốc lá, bình thường như mọi khi thôi. Nhưng không ngờ, từ cái cảnh như mọi khi ấy, lại là đầu mối cho tôi thực hiện một việc mà tôi hằng ấp ủ từ mấy chục năm qua.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, cũng là kỳ kết thúc của chương 6 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe chương 7 với tựa đề Một Ước Muốn Từ 56 Năm Trước. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.